Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về tác động của ma quỷ qua tà giáo, nhưng trước hết mời quý thính giả nghe Chúa chết thay con trên đồi xưa.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa với tâm lòng thành kính, biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong nếp sống lạc lầm, thì ngài chết thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha, cho tâm hồn này ghi nhận ơn cha. Vì ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Muôn thu trước sau chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khấn xin cho con được nhận ơn ngài thứ tha. Vì ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Trước sau chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn ngài thứ tha. Vì ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Vì ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn ngài. con xin Chúa thứ tha. Bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nhấn mạnh đến tác động của ma quỷ vào chính giáo lý cứu rỗi khi nó dụ hoặc giáo sư già trong hội thánh hay những con người chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi, chưa kinh nghiệm tái sinh nhưng lại đứng trong vị trí lãnh đạo giáo hội. Những con người này rất dễ dàng hoạt động một cách hăng hái trong quỹ đạo của ma quỷ để chấp nhận và đi theo hướng phát triển giáo hội của tà giáo trong danh nghĩa giao giảng một loại tin lành pha loãng phù hợp với thị hiếu của đám đông, đi theo các trào lưu của xã hội đang bị những nhà cầm quyền vô đạo điều khiển. Đây là hiểm họa sứ đồ Phao-lô đã thấy có ngay trong giai đoạn đầu của hội thánh và ông đã phải viết rất khẳng định trong thư gửi cho hội thánh Corinto. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã giao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững trong đạo ấy và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không, anh em giàu có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã dạy anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là theo Corinto thứ nhất chương 15 câu 1 đến câu 4. Trong thư Corinto thứ nhất chương 15, sứ đồ Phao-lô đã tập trung nhấn mạnh đến sự phục sinh của Chúa cứu thế Giê-xu, không chỉ là những tín niệm, nhưng là những sự kiện thực tế mà các sứ đồ và môn đồ của Chúa Giê-xu là những nhân chứng trực tiếp. Ông cũng khẳng định chính ông cũng đã được gặp Chúa Giê-xu hiện ra. Ông viết cho hội thánh Corinto vì tín hữu tại đây hiển nhiên là không nắm vững giáo lý cứu rỗi, cho nên đã bị giáo sư giả dùng tà giáo dẫn dụ. Nỗ lực của Satan và thuộc hạ là nếu không thể che mắt và làm mù lòng con người đối với tin lành của Chúa cứu thế, như sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Corinto thứ nhì chương 4 câu 3 và câu 4, thì chúng sẽ nỗ lực tìm cách bóp méo tin lành bằng nhiều cách, nhưng thông thường nhất là bảo rằng cứu rỗi linh hồn vào thiên đàng mà chỉ cần vận dụng lòng tin là quá thô sơ. Lập luận Satan đã nhồi nhét vào tâm trí con người từ hàng nghìn năm qua mọi tôn giáo. Đó là muốn được siêu thoát hay cứu rỗi thì con người phải cố sức, phải gắng công tu tập, nghĩa là phải dựa vào sức mình, vào nỗ lực cá nhân thì rồi trời Phật Thánh Thần mới phù hộ độ trì. Với nếp suy nghĩ truyền thống này trong tâm trí con người, Satan sẽ tiếp tục kích động để con người không muốn chấp nhận tin lành, không muốn hạ mình đặt đức tin nơi Chúa mà cứ khư khư dựa vào nỗ lực cố gắng tu trì của mình. Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này trong các tôn giáo của trần gian. Người ta cố gắng theo các quy định truyền thống trong các tôn giáo do con người đặt ra như ăn chay, ép xác, cố gắng tuân giữ giới luật. Bản chất kiêu ngạo cố hữu trong con người khiến cho con người hành xử theo khuynh hướng nhờ cậy công đức và tài sức của mình. Nếu một người từng có cuộc sống thành công, gia đình êm ấm, thì cám dỗ lớn nhất ma quỷ đem đến là khiến cho người đó tự mãn, dựa vào chính mình, không cần Chúa và cũng không cần sự cứu rỗi. Nó khiến cho cái nhìn của con người đóng khung vào trong cuộc sống trần gian, bị bao vây bởi cuộc sống vật chất với hàng trăm công việc, hàng trăm sinh hoạt, cột trói, ràng buộc như tơ nhện vào cuộc sống trăm năm trên trần gian. Hậu quả là họ không thể thấy, không thể hiểu được rằng đằng sau cuộc sống này là cõi vĩnh hằng, rằng sâu kín bên trong con người bằng xương bằng thịt này mới là con người thật với linh hồn bất diệt. Chính con người thật này mới cần được cứu rỗi. Tuy rằng khi một người được cứu là được Chúa cứu toàn vẹn cả thân xác lẫn linh hồn. Chính Chúa Giê-xu từng khẳng định với Phi-e-rơ rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con thì trong đời này được lãnh nhiều hơn và đời sau được sự sống đời đời. Đó là theo Phúc Âm Luca chương 18, câu 29, câu 30. Mặt khác, ma quỷ cũng dùng quan niệm và thành kiến trần gian để che mờ tâm trí con người đối với ý nghĩa đích thật của đức tin, khi khiến cho nhiều người chỉ nghĩ về đức tin như một sự chấp nhận mù quáng không cần tìm hiểu. Đức tin mù quáng không phải là đức tin thật, không phải là đức tin để nhận ơn cứu rỗi. Một người có đức tin thật là khi ý thức mình là tội nhân đáng hư vong đời đời vô phương cứu vãn và Chúa cứu thế Giê-xu là đấng đến từ trời để nhận án chết thay cho loài người, trong đó có chính mình. Không chỉ ý thức suông, nhưng người đó phải có quyết định ăn năn tội, quyết định từ bỏ đường xưa lối cũ để khởi sự bước vào hành trình mới theo lời Chúa dạy. Như vậy, tin mừng thuần túy về sự cứu rỗi là con người được cứu bởi ân sủng nhờ đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời nhập thể, chịu chết trên thập tự giá, hoàn tất công tác cứu rỗi loài người. Tất cả những giáo lý dạy rằng con người phải thêm vào tin mừng đó bất cứ điều kiện gì khác đều bắt nguồn trực tiếp từ ma quỷ hoặc gián tiếp qua trung gian các công cụ của chúng trong trần gian như tập tục, truyền thống, văn hóa, đạo đức, triết học, tiêu chuẩn, giá trị của con người. Ngoài sự kiện được tái sinh và báp têm bằng Đức Thánh Linh để được liên hiệp một cách mầu nhiệm với Chúa Cứu Thế và Hội Thánh, người tin Chúa cũng được Đức Thánh Linh ấn chứng cho sự sống đời đời, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30, bằng chính sự hiện diện vĩnh viễn của Ngài trong thân thể và tâm hồn tín hữu, như Thánh Phaolô đã xác quyết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không thuộc về chính mình sao? Điều chúng ta cần lưu ý đó là sự cứu rỗi không phải là biến cố sẽ xảy ra trong tương lai ở thế giới bên kia, nhưng là một địa vị mới khởi sự có ngay từ khi một người ăn năn tội quay trở lại tiếp nhận Chúa. Khi một người tiếp nhận tin mừng, Đức Thánh Linh tức khắc vận hành một cách mầu nhiệm trong lòng, khiến người được tái sinh, trở nên con cái Đức Chúa Trời, khởi sự có mối thông công thuộc linh với Đức Chúa Trời, cho dù mối thông công đó về phía người mới tin mới chỉ là những tiếng khóc oe oe thuộc linh, vô nghĩa đối với thế gian hoặc cũng với chính mình. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, đó là những tiếng khóc Ngài chú ý nghe hơn hết, y như cha mẹ đối với tiếng khóc của đứa con mới sinh. Điều quan trọng đối với người vừa được Chúa tái sinh là mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời. Đối với người tin, Ngài không chỉ là đấng tạo hóa, nhưng bây giờ còn là Cha Thiên Thượng. Chính sự tái sinh đã đem đến sự thay đổi địa vị cho con người, từ tạo vật trở thành con. Địa vị này có tính cách vĩnh viễn vì vai trò ấn chứng của Đức Thánh Linh trong lòng người tin là vĩnh viễn, đưa người tin Chúa vào mối tương giao mới với Đức Chúa Trời. Mối tương giao đó sẽ phát triển, ngày càng trở nên phong phú hơn nếu tín hữu tiếp tục giữ mình trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế, tiếp tục để Đức Thánh Linh điều hành tiến trình thánh hóa, làm chết các việc của bản ngã cũ, tức là con người và nếp sống cũ. Khi một người tin Chúa được tái sinh, người bước vào tiến trình tăng trưởng thuộc linh. Ma quỷ không thể làm gì để thay đổi địa vị mới của người tin Chúa, tức là địa vị làm con cái Đức Chúa Trời. Nhưng chúng có thể tấn công, phá phách, gây trở ngại cho tiến trình tăng trưởng. Quyền lực của sự tối tăm sẽ làm tất cả mọi điều gian ác nó có thể làm để khiến cho tín hữu phân tâm, không chú mục vào Chúa Giê-xu là đấng khởi nguyên và hoàn tất đức tin cho chúng ta. Chúng sẽ cám dỗ để chúng ta tách khỏi con đường đức tin mà dựa vào công đức, dựa vào việc lành, dựa vào nỗ lực tuân giữ lề luật, lần hồi, tưởng nhờ những thành quả cá nhân đó mà tăng trưởng. Ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để tín hữu bớt dựa vào Chúa mà gia tăng việc cậy sức riêng. Thay vì tiếp tục bước đi bằng đức tin, con dân Chúa sẽ bị cám dỗ đi bằng mắt thấy vì có vẻ như dễ dàng hơn, hợp lý hơn và hợp thời hơn. Đây chính là điều sứ đồ Phaolô gọi là tin mừng khác, một thứ tin mừng giả hiệu trong thực tế không phải là tin mừng thật, mà chỉ là những lối mòn, những ngõ cụt rất dễ bước vào nhưng không đưa đến đâu hết. Những giải pháp của con người dựa vào triết học, đạo đức, luân lý loài người xuất phát từ những tư duy tách rời khỏi Đức Chúa Trời thì không thể đưa con người đến gần Đức Chúa Trời, mà chỉ đưa con người đến chốn hư vong. Cơ đốc nhân cần cảnh giác trước những lối mòn có vẻ đẹp đẽ nên thơ và đang có nhiều người vui chân bước đi trong đó. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.